This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thục Đoàn cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoàn xin được trân trọng kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì Thục Đoàn thấy cổ phiếu đang lên rất là mạnh, chắc là kinh tế tăng trưởng cũng rất là vững vàng phải không anh?
À, đúng là như Thục Đoàn nói, sáng này nó lên nhưng mà bây giờ nó ngược lại, đi ngược lại thế cờ là đang đi xuống rất là nhiều đó Thục Đoàn. Nhưng mà trước khi gửi cho bản tin kinh tế thì Tiến Dũng hỏi Thục Đoàn là gần đến Tết rồi, Thục Đoàn có chuẩn bị gì chưa?
Thục Đoàn chỉ có chuẩn bị chờ anh Tiến Dũng lì xì thôi đó.
À, cái này nghe cũng hơi, Tiến Dũng đang chờ của Thu Nga lì xì xong rồi sẽ lì xì lại Thục Đoàn với lại các bạn. Nhưng mà Thục Đoàn biết không, Tiến Dũng đang anh đang ngồi suy nghĩ là nhớ những cái năm Tết hồi xưa ở Việt Nam đó, cái tiếng pháo rất là hấp dẫn, mà năm nay chỉ có ở nước ngoài mình mới nghe được tiếng pháo, như Việt Nam thì không có đốt pháo.
Ồ, nhưng mà nghe nói là trong năm nay hình như ở Việt Nam cho đốt pháo lại rồi đó anh.
Anh cũng nghe đồn thoáng thôi, nhưng mà thật sự những cái thông tin truyền thông thì anh chưa thấy họ cho đốt pháo. Nhưng mà nếu mà Thục Đoàn lên những cái YouTube đó thì phải nói là ở Hà Nội thì người ta đốt pháo vô tư, hay dùng cái từ vô tư, đến nỗi mà các chính quyền ở đó không kiểm tra được. Nhưng mà ngược lại Sài Gòn thì họ rất là tuân thủ về cái những cái người cầm quyền ở đó. Nhưng mà ngược lại ở Sài Thành đó, dùng cái từ Sài Thành đó, đốt pháo gọi là vô tư đó em. Nhưng mà hy vọng mà năm nay có thể rằng Việt Nam cho đốt pháo trở lại, đó là cái điều hy vọng thôi. Nhưng mà nếu mà đốt pháo lại thì dùng nghĩ rằng những cái câu thơ, những câu đối mà có tràn pháo trong đó đó thì nó vẫn giữ được, còn không thì chắc chắn chúng ta sẽ bỏ những cái câu đó ra. Nhưng mà để chúng tôi sẽ bắt đầu nói câu chuyện những ngày Tết, từ đây đến ngày Tết chúng ta biết rằng chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Và bây giờ thì Dũng xin đi ngay vào cái tin thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay. Như Thục Đoàn vừa nói đó thì đúng ra sáng nay thì thị trường chứng khoán có những cái đã đi lên nhưng mà về ngược lại, đã đẩy đi xuống trở lại. Khi mà cái công ăn việc làm đưa ra thì cái chỉ số về thất nghiệp nó giảm đi đó, thì làm cho thị trường chứng khoán rất là tốt. Nhưng mà không biết lý do tại sao mà sáng ngày hôm nay lên xong lại xuống trở lại. Riêng về Dow Jones đã mất đi 45 điểm, số hiện tại chỉ còn ở 16.436 điểm. Và Nasdaq thì lên dưới 1 điểm, hiện tại là 4.215 điểm. Đây là con số kỷ lục, thưa quý vị, con số cao kỷ lục. Và SP500 đã giảm 3 điểm, số hiện tại là 1.844 điểm, thì nốt 10 năm là 2.85%. Vàng thì tăng 2 đồng 90 xu, một ao vàng hiện tại là 1.241 đồng 20 xu. Riêng về dầu thô thì giảm 39 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 93 đồng 78 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.45%, tuần rồi cao nhất là 4.52%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.47%, tuần rồi cao nhất là 3.55%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì Mickey mua vào là 21.110 đồng, bán ra là 21.310 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 34.970.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.020.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì phải nói là đến cái tuần lễ vừa qua, cái người mà thất nghiệp đã giảm 2.000. Con số hiện tại trên toàn quốc là 326.000 người. Và chúng ta biết rằng con số này đã chia đều ra cho 4 tuần lễ vừa qua, tức là cái quý giữa tháng 12 đến giữa tháng 1 là giảm khoảng 13.500, thất nghiệp đã giảm 13.500 người. Hiện tại là trung bình là khoảng 335.000 người cho mỗi tuần. Và chúng tôi biết hiện tại bây giờ cái riêng về cái năm của năm ngoái, tức là năm 2013 đó, là khoảng 4 triệu 700.000 người dân Hoa Kỳ collect cái tiền thất nghiệp, nhận cái tiền thất nghiệp. Nhưng mà chuyển qua năm 12, tức là 12 tháng vừa đây đó, là khoảng còn 1 triệu 200.000 người. Con số nó giảm đáng kể đó thưa quý vị. Một bản tin nóng hổi mà Tiến Dũng biết rằng sáng ngày hôm nay thì rất là nhiều cái công ty những cái cơ quan truyền thông đã gửi đi, đó là JCPenney. Chúng ta biết rằng JCPenney đã vật lộn với lại công ty làm ăn của mình trong suốt thời gian vừa qua. Họ đã vật lộn về chỉ tiêu về buôn bán, nhưng mà họ không có vượt qua được. Và chú thấy là Jason Mini làm nỗ lực đã thay ngã ngay cả CEO để mà vực dậy khỏi cái ngành gọi là buôn bán ế ẩm. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì họ đã không chịu đựng được nổi. Và chiều ngày hôm qua họ đã thông điệp đưa thông báo họ sẽ cắt 2.000 công ăn việc làm và đóng cửa 33 cái tiệm JCPenney trên toàn quốc. Và có nhiều tiểu bang mà Tiến Dũng chút xíu đây xin gửi, vì đa số nằm ở miền Đông Bắc thì nhiều. Chẳng hạn như ở bên Pennsylvania, rồi New Jersey, vân vân, rất là nhiều tiểu bang. Trong đó thì chúng ta chưa thấy Texas, nhưng mà những tiểu bang khác thì rất là nhiều. Và theo cái mục tiêu của JCPenney đưa ra thì nói rằng những khi mà đóng cửa như vậy đó thì mỗi năm họ có xem được ít nhất là 65 triệu Mỹ Kim. Và chúng ta thấy rằng cái sự buôn bán ế ẩm của JCPenney mỗi ngày mỗi gia tăng, và đến ngày hôm nay thì họ đã chịu không nổi. Và đây là lần đầu tiên JCPenney đóng cửa và phải đóng 33 cửa tiệm, và thất đóng cửa 33 tiệm mà đã cho thất nghiệp được trên 2.000 công ăn việc làm. Và song song với JCPenney mà chúng ta biết đó là Best Buy. Best Buy thì thật sự ra theo như cái thống kê họ đưa ra đó, thì mỗi năm như vậy, đặc biệt ngay những ngày lễ lớn đó, họ sẽ cái sale của họ, tức là cái bán mặt hàng họ bán ra, nó tăng từ 2-3%. Nhưng mà không ngờ cái năm ngoái, qua một cái thời kỳ lễ lớn, rồi từ Thanksgiving, Black Friday, rồi ngày Noel là Christmas, và qua ngay cả New Year nữa, và suốt cả những ngày là lớn trôi qua thì JCPenney không những tăng lên mà ngược lại decline 2%, tức là giảm 2%. Và chúng tôi biết rằng JCPenney đây là người bạn đồng hành, Best Buy cũng là người bạn đồng hành với JCPenney, và hy vọng rằng trong những ngày sắp tới cái sự buôn bán của Best Buy có thể khá hơn. Và theo cái người tổng giám đốc là ông Herbert Jolie thì nói rằng JCPenney đang bị gọi là đè nặng bởi những cái công ty khác, đặc biệt là Amazon hay là những cái công ty mà bán lẻ mà rẻ hơn rất là nhiều, đó đối thủ cạnh tranh đã làm cho Best Buy trong thời gian qua rất là thê thảm, đó thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này phải nói rằng Tiến Dũng gửi đến quý vị, có thể quý vị có một phần đó phẫn nộ khi mà chúng ta đóng thuế. Vì theo một bản tin mới nhất của Fed đưa ra thì trong mỗi năm như vậy đó thì liên bang đã trả một số tiền ra cho khoảng 13 cái trường hợp, và số tiền này họ đưa ra nó đã gọi là đưa hố trả hố, trả được cao hơn trả lòng đó, đến 100 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Thí dụ như chúng ta biết rằng họ trả cho thất nghiệp, họ trả cho về food stamp, họ trả cho những cái người về cần trợ cấp từ chính phủ, hay là ngay cả tiền thuế cũng vậy nữa. Và mỗi năm như vậy họ đã trả ra ít nhất là 100 tỷ Mỹ Kim rồi trả lòng. Và số tiền này khi mà trả ra lòng rồi đó, họ thu lại rất là ít. Thí dụ trả ra 100 tỷ nhưng mà họ khi mà họ gửi thơ, họ xin lại, họ thu lại đó thì chỉ vài chục triệu mà thôi. Và cái số lỗ là luôn luôn thuộc về chính phủ. Cái điều quan trọng như thế này, thí dụ như bây giờ họ trả ra cho một cái gia đình đó 10.000 Mỹ Kim, và gia đình đó đã xài hết rồi, nhưng mà khi họ find out ra là họ trả lòng, họ trả lộn đó, thì họ gửi thơ thì gia đình đã xài hết tiền. Cái mà duy nhất họ lấy được là họ make payment. Cái người đó sẽ trả lại mỗi tháng là 10 đồng, 20 đồng thôi. Cái điều lỗi đó là phải lỗi của cái người nhận và lỗi của người đưa ra. Và điều đó đã làm cho chính phủ ôm một cái lỗ rất là lớn. Riêng về hồi năm ngoái, năm 2012, và từ 2002 đến ngày năm 2012 không thôi đó, liên bang đã đưa ra đến 688 tỷ Mỹ Kim. Và đến ngày hôm nay họ cũng chưa thu lại được bao nhiêu tiền hết. Và rõ ràng là như vậy. Chúng ta nhớ hai cái điều mà gọi là Vero đã trả ra rất là nhiều, tức là payment về Medicare. Cho Medicare họ trả ra riêng về cái năm 2013 không thôi, họ trả ra đến 13 tỷ rưỡi. Trả đã lầm đó, trả lầm 13 tỷ rưỡi. Rồi ngay cả cái tiền mà unemployment benefit họ đã trả ra năm 2013, họ đã trả là 6 tỷ 2. Rồi tiền food stamp họ đã trả ra năm 2013, họ trả là 2 tỷ rưỡi. Và những số tiền này là những số tiền trả ra cho những người, những cái đối phương mà không có được gọi là eligible, như không biết gì mà họ đấy là not eligible to receive that money. Và cuối cùng họ đã trả ra nhiều mà họ không thu lại được bao nhiêu. Và đó là thường nói đây là cái tiền chùa đó, các thưa quý vị. Họ trả rất là thoải mái nhưng mà cuối cùng cái số tiền họ trả ra không đúng đối tượng. Và một bản tin kế tiếp một bản tin này cũng nếu quý vị nào có con em mà đã xài cái điện thoại mà gọi là smartphone, đặc biệt về Apple đó, kính thưa quý vị, thì chúng ta biết rằng cái Apple đó, chúng ta có những cái app mà chúng ta mua từ 99 cent cho đến 99 đồng, 99 xu, tức là gần 100 đồng cho một cái app. Và Apple trong mỗi thời gian mà cái Apple đã ra đó, họ đã bán những cái app này. Và những đứa trẻ đã vô tình click vào những cái game và đã mua đi. Và con số tiền này lên quá lớn cho những người cha mẹ. Có những người phải trả ra ít nhất 2.500 đến 3.000 đồng cho một tháng mà các con của họ đã dùng cái app này đã mua. Và theo như hiện tại bây giờ có sự mà gọi là thưa kiện đó, thì cuối cùng Apple chấp nhận trả lại số tiền là tổng số là lên 32.500.000 Mỹ Kim cho những người cha mẹ nào có con em mà xài cái app mà không có sự đồng ý. Chúng ta nên nhớ những đứa trẻ nó xài xong nó bấm nó buy, nó mua xong rồi cái bill gửi về là cha mẹ trả. Nhưng mà khi cái con em mua như vậy đó thì không có sự đồng ý của cha mẹ. Và cuối cùng Federal đã bắt liên bang gọi là Trade Commission bắt cái hãng Apple phải trả cái tiền này lại. Và ngày hôm qua Apple đã đồng ý trả số tiền này lại cho những cái phụ huynh nào mà có con em mà mua cái app này không có sự đồng ý của cha mẹ. Và đến số tiền đã tăng lên đến khoảng 32.500.000. Và chú thấy rằng đây là cái điều mà rất là tốt, vì chú thấy cái điện thoại đó, chúng ta con em chúng ta xài mà bấm mua vô mua liên tục, mà có những người bạn đã trả hàng vài trăm đô cho mỗi tháng vì con em của họ đã mua những app trên Apple. Và cái điều này khi mua rồi là không có trả được, thì bây giờ Apple họ chấp nhận họ trả lại số tiền này, vì khi mà con em chúng ta đã vô tình mua cái app mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Và cũng bản tin kế tiếp có liên quan đến Google. Quý vị biết rằng cái thời đại công nghệ ngày nay đó, nó càng ngày càng tân tiến. Và Google đã mua lại cái Nest Lab cách đây 2 ngày. Thì Google đã trả tiền là 3.200.000.000 Mỹ Kim để mua lại cái Nest Lab. Chúng ta biết rằng cái Nest Lab này nó rất là lợi hại. Càng ngày chúng ta có cái smartphone hay là smartbook hay là smart laptop v.v. hay là smart TV. Bây giờ chúng ta sắp sửa có gọi là smart home. Cái smart home này thì Apple đã mua cái app này để gắn vào cái nhà của chúng ta. Thứ nhất, nhà chúng ta có thể sau này mở đèn được. Cái nhà chúng ta có thể chỉnh được máy lạnh. Chúng ta có thể chỉnh được cái heat ở trong nhà. Rồi chúng ta có thể sau này có thể giặt đồ, nấu cơm, làm bất cứ việc gì. Thì cái Nest Lab này đó, thì nó là cái smart home này. Nó giúp cho nhà chúng ta điều chỉnh tất cả những gì chúng ta muốn qua cái phone. Nó sẽ synchronize qua cái phone chúng ta. Và chúng ta yêu cầu cái gì thì nó sẽ làm theo cái đó. Nhà chúng ta bỏ đồ vào máy giặt, chúng ta bấm nút xong rồi chúng ta là giặt lúc mấy giờ và sẽ chuyển qua hệ thống từ giặt qua sấy đến mấy giờ. Thì đó là những cái điều mà chúng ta đi làm, là cái app này ở nhà nó sẽ làm tất cứ mọi việc gì chúng ta, kể cả nấu cơm, mở điện, mở heat bao nhiêu và mở máy lạnh bao nhiêu, vân vân. Đó là cái điều mà hiện tại giờ Google đang đi sâu vào cái thời đại công nghệ và đặc biệt đánh vào cái nhà chúng ta. Chúng ta biết là nhà Hoa Kỳ có hàng mấy chục triệu căn nhà hiện tại bây giờ, và nếu cái Nest Lab thành công thì chắc chắn cái cổ phiếu của Google sẽ lên rất là cao cho những ngày sắp tới. Và ngay cả cái smoke detector cũng vậy, họ sẽ điều chỉnh được và coi cả, gọi là qua một cái hệ thống TV, họ sẽ coi hết tất cả nhà chúng ta và coi cái Nest Lab này nó giống như một cái con robot vậy, thưa quý vị. Và đây là trong những ngày sắp tới, đặc biệt khoảng 2 năm, 3 năm tới đây, Apple sẽ sử dụng công nghệ này. Và đó là một thời đại công nghệ bước tới một cái điều mới, và chắc chắn cái con số cổ phiếu của Google sẽ tăng lên rất là cao cho những ngày sắp tới. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Coi vậy mới biết là thời buổi càng tân tiến thì con người mình có lẽ lười biếng hơn đó anh. Bởi vì cái gì cũng để cho máy móc nó làm hết, người mình thì ở không chứ có lẽ là bệnh hoạn rồi chết cho lẹ đó anh ơi.
Vâng, đúng là như vậy đó. Thục Đoan thấy thì thật, bây giờ đó, cái thời đại công nghệ càng cao thì người ta càng ít dùng cái sức lực của mình. Và đồng thời như vậy thấy là càng ngày chúng thấy rằng có nhiều cái công ty đã lợi dụng cái điểm này, họ đã mở ra chẳng hạn như là về thể dục thể thao. Chúng ta đi dù là LA Fitness, rồi cái 24 Hour Fitness vân vân, và làm cho người dân càng lười thì họ càng nghĩ đến phải đi tập thể dục để mà duy trì sức khỏe. Nếu mà như Thục Đoan nói rất là đúng, người Hoa Kỳ cái obesity đứng đầu là người Mỹ, mà đứng nhì là cái tiểu bang Texas của chúng ta đó, cái thưa quý vị.
Mà nếu mà technology càng lúc mà càng tân tiến đó, có lẽ là sẽ làm giàu cho những cái fitness đó anh. Nếu như cái thị trường nó càng lúc càng tân tiến, nó làm con người ta làm lười hơn và có lẽ là không có dùng đầu óc nhiều hơn, và con người của mình nó dễ bị mụ mẫm hơn đó anh.
Vâng, đúng là như Thục Đoan nói thì con người mà lười thì càng sanh ra nhiều bệnh. Về tiến dũng trong như khoa học họ nói đó, quý vị làm gì lười sao cũng được, nhưng mà mỗi ngày quý vị đi bộ trên nửa tiếng đồng hồ thì chắc chắn cái đời sống quý vị sẽ kéo dài ra và tuổi thọ quý vị càng kéo tăng lên và sức khỏe quý vị càng tăng lên đó quý vị.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh, và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình này vào ngày mai thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thi đấu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.